Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng thính pháp hôm nay. Chúng ta tham dự khóa tu Phật thất lần thứ 76, khóa tu Phật thất đầu tiên trong năm Giáp Ngọ tại chùa Hoằng Pháp. Thưa các vị, là khởi đầu của một đời con người và bắt đầu của một năm mới, mỗi chúng ta ai cũng có những mong ước làm sao có một cuộc sống đầy đủ sức khỏe và một đời sống trường thọ. Đây là một cái ước vọng rất nhân bản và rất ý nghĩa đối với tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta cũng sắp đón mùa Phật đản Phật lịch 2558. Và mỗi khi mùa Phật đản đến, Phật giáo chúng ta cũng hiến tặng cho nhân loại những thông điệp để xây đắp một cuộc sống bình an hạnh phúc. Vậy thì đạo Phật có quan điểm như thế nào về sức khỏe và tuổi thọ của con người? Làm sao chúng ta có thể sống đầy đủ sức khỏe, có thể kéo dài tuổi thọ và có thể sống một cuộc đời bất tử? Theo quan điểm của đạo Phật nói chung và pháp môn Tịnh Độ nói riêng, đây là những cái vấn đề mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với toàn thể quý vị qua cái đề tài ý nghĩa vô lượng thọ. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, sức khỏe và tuổi thọ là những cái yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta có tài sản của cải, có danh vọng, có địa vị, có chức quyền, có quyến thuộc đông đảo, có trí tuệ, có tài năng, vân vân, nhưng nếu chúng ta không có sức khỏe và không có tuổi thọ thì những thứ kia nó trở nên vô nghĩa. Sức khỏe được xem là một tài sản vô giá, tuổi thọ được xem là một ước vọng muôn thuở của con người. Chúng ta biết rằng sinh ra là một con người, ai cũng có mong ước cuộc đời mình sẽ đầy đủ được sức khỏe và sống lâu. Nhưng mong ước có khi trở thành hiện thực, và đôi khi nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Theo quan điểm của đạo Phật, con người sinh ra sở dĩ có được một sức khỏe ổn định và một tuổi thọ lâu dài là bởi vì đã tạo được những nhân lành trong quá khứ và đời hiện tại. Quan điểm của đạo Phật về sức khỏe và tuổi thọ được trình bày trên hai phương diện khác nhau. Phương diện thứ nhất là phương diện thực tế trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mà trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy có năm pháp đưa đến đời sống trường thọ, sống lâu. Và năm pháp đó Đức Phật dạy rằng, thứ nhất là chúng ta chọn công việc thích hợp, chọn nghề nghiệp thích hợp, chọn việc làm thích hợp. Những người mà có cái tư chất của một thư sinh nhẹ nhàng mà làm những việc về tay chân, làm những việc lao động vất vả thì không có thích hợp và tuổi thọ sẽ bị tổn giảm. Và những người mà thích năng động, mà bắt họ ngồi tại một chỗ để làm việc thì họ cũng bức rất khó chịu, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Cho nên yếu tố thứ nhất là chọn công việc, chọn cái việc làm thích hợp cho chúng ta. Yếu tố thứ hai để sống trường thọ là chúng ta làm việc vừa phải. Công việc đã thích hợp rồi, nhưng chúng ta làm lao lực quá, chúng ta quá say mê, chỉ nghĩ đến công việc, quên ăn, bỏ ngủ, bỏ tất cả, thì tuổi thọ nó cũng sẽ tổn giảm. Yếu tố thứ ba để sống trường thọ là chú trọng đến việc ăn uống. Quý vị thấy ngày nay thức ăn là một trong những yếu tố tác động đến tuổi thọ con người rất là nhiều. Ngài Tinh Vân, một vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan, có dạy chúng ta khi làm thức ăn, chuẩn bị thức ăn, nên chuẩn bị thức ăn thô, không nên ăn quá nhiều thức ăn được chế biến. Bởi vì thức ăn được chế biến, được giữ lâu trong tủ lạnh với những chất bảo quản, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều. Mình dùng những thức ăn thô, chưa qua những giai đoạn chế biến, chưa sử dụng hóa chất, nó đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Và vấn đề ăn uống, nếu chúng ta ăn trong cái sự khoan thai, nhẹ nhàng, ăn trong cái chánh niệm, ăn trong cái sự thoải mái tinh thần, thì đảm bảo cái lượng dinh dưỡng nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của chúng ta trọn vẹn. Cho nên trong khoa học hiện đại, người ta phân tích rằng nếu như cũng một hàm lượng thức ăn với dinh dưỡng đó, nếu chúng ta ăn với cái tâm lo lắng, ăn trong cái sự dao động, không có tập trung, thì hàm lượng dinh dưỡng nó được hấp thu vào trong cơ thể của chúng ta chỉ được 10% đến 20%. Còn bao nhiêu nó sẽ đào thải ra ngoài. Còn nếu như chúng ta ăn trong cái trạng thái chánh niệm, tập trung và thoải mái, thì hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ hấp thụ toàn phần vào trong cơ thể, tạo nên sức khỏe. Vấn đề thứ tư là vấn đề du hành hoặc là đi lại. Chúng ta đi nhiều quá, nó cũng ảnh hưởng sức khỏe mình nhiều lắm. Cho nên vấn đề đi lại cũng nên cân nhắc làm sao cho nó thích hợp. Và vấn đề thứ năm là cái vấn đề phạm hạnh. Một người sống có đạo đức, có nhân cách, có lương tri, có đạo hạnh là đời sống đó giúp cho mình trường thọ. Còn chúng ta sống bất kể, sống phóng túng, sống phóng dật, thì cho dù sinh ra bản thân của mình bản chất là khỏe mạnh thì cũng bị già yếu và sẽ chết sớm. Sống phạm hạnh tức là đời sống quân bình, đời sống nó thư thái nhẹ nhàng, đời sống nó mô phạm đạo đức, không đắm nhiễm vào trong những cái vật dục của thế gian. Có một cái ông cụ, ông thường có cái thói quen là hay đốt tiền. Một hôm thì ông ta ra ngồi trước sân nhà ông đốt tiền. Thì có một cái anh chàng thanh niên ở kế bên nhà có cái thói quen là hay hút thuốc. Anh ta vừa ngậm điếu thuốc, phì phà, khói nó bay mù mịt. Và anh ta mới la ông cụ: ông dạy vừa vừa thôi, tiền không để xài, không dùng thì cho tôi dùng, tại sao lại đốt? Thì ông cụ ông mới bảo với người thanh niên rằng: tôi đốt tiền có dạy thì đúng, nhưng mà chưa dạy bằng người khác, có người còn dạy hơn tôi nữa. Thì anh thanh niên anh mới hỏi: ai dạy hơn ông? Thì ông cụ nói: anh chứ ai. Anh không chỉ đốt tiền mà còn đốt sức khỏe, đốt cái phổi của anh nữa, đốt tuổi thọ của anh. Tôi đốt tiền chỉ mới có mất tiền thôi, còn anh hút thuốc tốn tiền mua thuốc, rồi bị ung thư phổi, tuổi thọ nó giảm. Cho nên tôi dạy ít, anh dạy nhiều. Và khi mà cái người thanh niên nghe cái điều đó, tự nhiên tỉnh ngộ ngay. Cho nên trong kinh Tăng Chi, về phương diện thực tế của đời sống ấy, Đức Phật dạy có 5 pháp để sống lâu trường thọ. Thứ nhất là chọn công việc thích hợp. Thứ hai là làm việc vừa phải. Thứ ba, chú trọng đến vấn đề ăn uống. Thứ tư, vấn đề đi lại cũng nên cân nhắc vừa phải. Và vấn đề thứ năm là sống phạm hạnh đạo đức. Trên phương diện tâm linh, trên phương diện tôn giáo, Đạo Phật dạy rằng sức khỏe con người, tuổi thọ con người, nó là kết quả của những thiện nghiệp và ác nghiệp trong quá khứ và hiện tại.
Trong quá khứ và hiện tại chúng ta đã tạo những nhân thế nào thì ngay trong đời này chúng ta sẽ thọ nhận một cơ thể với sức khỏe và tuổi thọ như thế. Và trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Nghiệp Báo và trong kinh Thập Thiện, Đức Phật đã phân tích cho chúng ta thấy rằng sở dĩ một người sinh ra mà bị đoạn thọ, đoạn mạng, chết yểu hoặc là bị bệnh nhiều là do trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp sát sanh, tạo cái nghiệp tổn hại, đánh đập người khác. Cho nên đau hoài. Cho nên muốn cho mình có một cái sức khỏe ổn định và một cái tuổi thọ lâu dài, Đức Phật dạy chúng ta nên giữ cái giới thứ nhất là không sát sanh. Ngược lại, phóng sanh, tôn trọng sự sống, bảo vệ sự sống của hữu tình và vô tình chúng sanh. Cho nên điều này nó rất là thực tế. Cái nhân của việc giữ giới và nhân của bố thí sẽ đem đến đời sống lâu dài, trường thọ. Trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị đại đệ tử, một vị đệ tử rất là đặc biệt, đó là Ngài Bakula. Ngài Bakula này sinh trưởng trong một gia đình phú hộ giàu có ở tại Kosambi. Bởi vì lần đầu tiên trong gia đình phú hộ này sinh được duy nhất một đứa con trai, cho nên theo cái phong tục của cái địa phương đó thì cái người vú nuôi ẵm cái đứa bé được sinh ra 5 ngày đó đi ra dòng sông để làm lễ ở tại dòng sông. Thì khi đem ra giữa dòng sông để đứa bé đó tắm chứa nước á, thì chẳng may một con cá lớn nó tưởng là thức ăn, nó bơi đến nó nuốt vào trong bụng. Thì con cá này nó bơi từ cái dòng sông ở Kosambi, nó đến cái dòng sông Hằng ở tại Ba La Nại. Thì cái người chài cá ở tại Ba La Nại đó bắt được con cá này, bán cho một cái gia đình phú hộ. Và gia đình phú hộ này, bà chủ mua con cá về, thấy cái bụng con cá to quá, nghi ngờ. Cho nên chưa vội làm thịt, mổ bụng ra thì thấy có một đứa bé chưa có chết. Đứa bé được 5 ngày tuổi chưa có chết. Mà gia đình phú hộ ở tại Ba La Nại này cũng không có con. Cầu khẩn thần linh suốt bây giờ mới có được đứa con trai như thế. Cho nên là gia đình phú hộ ở tại thành Ba La Nại này mừng lắm, thì mới đem về nuôi. Gia đình phú hộ ở tại Kosambi đó, nghe tin ở tại Ba La Nại có gia đình phú hộ vớt được một đứa bé 5 ngày tuổi, biết là con của mình, cho nên đến để giành lại. Thì cả hai gia đình này không ai chịu trao cho ai, nhường cho ai hết, thì đem lên vua phán xử. Và vua phán đứa bé này là con của cả hai gia đình phú hộ này, và hai gia đình này có trách nhiệm nuôi đứa bé này. Cho nên Ngài Bakula đó cứ 4 tháng sống ở tại Kosambi và 4 tháng sống ở tại Ba La Nại. Và thưa các vị, Ngài sống đến năm 80 tuổi. Đến năm 80 tuổi, một hôm Ngài gặp nhân duyên, gặp Đức Phật, hiểu được Phật Pháp, Ngài xuất gia. Ngài xuất gia với Đức Phật trong vòng 7 ngày chứng quả A-la-hán. Và một cụ già 80 tuổi như thế, bắt đầu cuộc đời sống xuất gia, cuộc đời sống thánh thiện của mình. Và Ngài sống trong giáo đoàn của Đức Phật được 80 năm nữa. Và tuổi thọ của Ngài là 160 tuổi. Đây là vị đệ tử A-la-hán tuổi thọ lâu dài nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Các vị đệ tử của Đức Phật ngạc nhiên, không hiểu vì cái tạo cái nhân lành gì, cái phước báu gì mà Ngài Bakula có một cái tuổi thọ lâu dài như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng tiền thân của Ngài Bakula trong nhiều kiếp quá khứ đã phát nguyện cúng dường thuốc men cho chư Phật và các vị tỳ kheo. Cho nên bây giờ chúng ta thấy nhiều cái đoàn làm từ thiện khám chữa bệnh miễn phí. Các y bác sĩ đi khám bệnh miễn phí là thực hiện theo cái hạnh nguyện của Ngài Bakula. Cho nên các vị muốn đời sau mà trường thọ, cứ đi tặng cúng dường thuốc miễn phí, nhất là cho người xuất gia và cho những người bị khó khăn trong cuộc đời này. Như vậy thì quan điểm của Đạo Phật á, dạy rằng là do cái nhân quả trong quá khứ mình đã tạo, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Và muốn cho được sức khỏe ổn định, tuổi thọ lâu dài thì mình phải cố gắng, mình phải tạo những cái nhân là không sát sanh, ngược lại phóng sanh, thực hiện cái hạnh bố thí, và sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Đó là cái vấn đề mà quan điểm của Đạo Phật đối với vấn đề sức khỏe và tuổi thọ. Chúng ta phải thực hiện theo cái tinh thần chánh kiến, đúng chánh pháp như thế, chứ không thể theo cái cách thức sai lầm ở thế gian. Các vị biết rằng vào thời của Đức Phật, vua Ba Tư Nặc muốn cầu cho mình có sức khỏe, muốn cầu cho mình được trường thọ, vua mới tổ chức một cái lễ tế đàn, giết 500 con dê, 500 con cừu, lấy máu để tế thần linh, cầu được sống lâu. Nhưng Đức Phật đã phản bác, bởi vì mình giết hại như thế, sát sanh như thế, chỉ tổn thêm tuổi thọ của mình mà thôi. Chúng tôi đọc trong kinh đến cái đoạn này thì liên tưởng đến ngày nay, các gia đình trong xã hội hiện đại ngày nay, thưa các vị, họ cũng tổ chức mừng thọ ông bà của mình. Nhưng mà tổ chức mừng thọ ông bà đó mà giết gà, giết vịt, giết heo để mừng thọ, thì mình nên đổi cái tên là mừng thọ thành cái lễ tổn thọ. Tại vì mừng thọ cho ông bà, chúc thọ cho ông bà mà sát sinh như thế thì làm nó trái với đạo lý nhân quả, tổn hại cho ông bà của mình rất là nhiều. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy mình phải thực hiện cái điều làm sao giữ gìn tôn trọng mạng sống của người khác và của chúng sanh là một phương pháp giúp cho mình có tăng thêm phước báu tuổi thọ của mình. Việt Nam của chúng ta là một trong những quốc gia đang báo động về cái tệ nạn là buôn bán và tiêu thụ sừng tê giác và mật gấu. Nếu các vị xem những tấm hình người ta đã giết những con tê giác lấy mật gấu, chúng ta cảm thấy đau đớn. Bởi vì những cái quan niệm, những cái sự hiểu biết sai lầm, cho nên người ta bất chấp tất cả để giết những con tê giác, những động vật quý hiếm, để làm gì? Để lấy cái sừng đó ra bán và đưa vào Việt Nam chúng ta. Các tổ chức bảo vệ động thực vật quý hiếm trên thế giới đang lên tiếng cảnh báo đối với Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta có bị bệnh, nếu chúng ta có sợ tuổi thọ mình tổn giảm, thì hãy cố gắng phóng sanh làm phước và tu tập để sám hối, chứ không thể dựa vào cái mạng sống của chúng sanh khác, lấy cái thịt máu của chúng sanh khác để kéo dài tuổi thọ, là chỉ tổn thêm tuổi thọ của mình, chỉ làm cho sức khỏe của mình trong lâu dài nó sẽ bị tổn giảm nhiều mà thôi. Do đó đó, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này Đạo Phật dạy rất là hay. Chưa nói đến các vị giết hại chúng sanh khác, chưa nói đến các vị làm tổn thương đến chúng sanh khác, khi một người nào đó nghe đến tên của mình mà người ta khởi lên cái tâm buồn phiền giận dữ là mình đã tổn phước rồi. Khi một người nào đó, khi mọi người ta nghe đến tên của mình, nghe đến danh xưng của mình mà người ta cảm thấy hoan hỷ an lạc là ngay khi đó mình có phước rồi. Cho nên quý vị làm sao nói năng hành động như thế nào để mình tạo cái phước báu cho chính mình bằng cái cuộc sống đạo hạnh, bằng cái cuộc sống đúng chánh pháp của chính mình, đó là cái phương pháp để tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ cho chúng ta. Như vậy thì thưa các vị, cái tuổi thọ của con người chúng ta ở thế gian này 60 tuổi gọi là thọ, nhưng mà theo cái vũ trụ quan của Phật giáo thì thấy rằng ở thế gian này mình sống được 80 năm, 100 năm gọi là thọ. Thời gian đó dài hay là ngắn ? Lâu hay là mau ? Xin thưa, đối với loài người chúng ta gọi là lâu, là dài. Nhưng mà mình thử so sánh loài người chúng ta với chư thiên. Trong cái xấu cõi trời dục giới, cõi trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương ? Một ngày một đêm cõi trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm ở dưới cõi người chúng ta. Và chư thiên cõi trời Tứ Thiên Vương sống có tuổi thọ là 500 năm. Và 500 năm ở cõi trời Tứ Thiên Vương, tầng trời thấp nhất là bằng 9 tỷ năm ở cõi người chúng ta. Cho nên nhiều khi mình sống trăm năm mình tưởng là thọ, mình tự mãn, mình hoan hỷ. Chư thiên nhìn xuống thấy chỉ bằng một ngày rưỡi của người ta thôi. Như vậy cái thời gian mà sống thọ của mình là thời gian rất là hạn hẹp, ngắn ngủi, không thể gọi là thọ trong cái con mắt của chánh pháp được. Và các vị so sánh trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng một kiếp ở cõi Ta Bà này bằng một ngày một đêm ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Một kiếp là bao nhiêu năm? hàng tỷ 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 năm như thế, hàng nghìn hàng tỷ tỷ năm như thế, chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi Tây Phương tịnh độ. Như vậy thì khi chúng ta là những hành giả tu pháp môn tịnh độ, chúng ta biết rằng danh xưng của Đức Phật A Di Đà có hai ý nghĩa quan trọng là vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang là nói về cái không gian, vô lượng thọ là nói về cái thời gian lâu xa của một vị Phật. Như vậy cái ý nghĩa của vô lượng thọ ở đây là chúng ta biết rằng khi pháp môn tịnh độ nói đến ý nghĩa danh xưng của Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, là bởi vì trong kinh A Di Đà có đoạn nói rằng: lại nữa Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, nên có danh xưng là A Di Đà. Và trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến ý nghĩa vô lượng thọ qua cái lời nguyện thứ 13 và lời nguyện thứ 15 của Pháp Tạng Tỳ Kheo, tiền thân của Phật A Di Đà. Lời nguyện thứ 13 trong 48 đại nguyện đó là gì? Khi tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn có hữu hạn, ít nhất không đến 100.000 muôn ức na do tha, thì tôi không thành chánh giác. Tức là Ngài nguyện rằng nếu như Ngài thành Phật mà thọ mạng của Ngài còn có hữu hạn thì Ngài không thành chánh giác. Và lời nguyện thứ 15 rằng là khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên ở trong nước tôi, nếu thọ mạng còn có hữu hạn, trừ những người có bổn nguyện riêng, thì tôi không thành chánh giác. Như vậy trong hai lời nguyện này, lời nguyện thứ 13 nói đến cái thọ mạng của Đức Phật A Di Đà là vô lượng vô biên, không có giới hạn. Thọ mạng của hàng cõi người, cõi trời ở trong cõi Tây Phương cũng là vô lượng vô biên. Như vậy thì chúng ta thấy cái ý nghĩa của vô lượng thọ, ý nghĩa đầu tiên theo quan điểm của pháp môn tịnh độ đó là gì? Đó là đời sống với một cái tuổi thọ lâu dài. Nếu như chúng sanh ở thế giới ta bà này tuổi thọ trung bình hiện nay chỉ là 100 năm, thì chúng sanh ở thế giới Tây Phương tịnh độ tuổi thọ là lâu dài, a tăng kỳ kiếp, không thể nào tính đếm được bằng con số, bằng cái đầu óc, bằng cái kiến thức của thế gian ta bà này cả. Cho nên ý nghĩa đầu tiên đó là một cái tuổi thọ lâu dài. Nhưng mà tuổi thọ lâu dài này là tuổi thọ của cái ứng thân, của cái báo thân của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy trong cái cuộc sống này á, con người ta sống khi có được tuổi thọ một cách lâu dài thì người ta nghĩ rằng như thế là đã mãn nguyện. Nhưng mà thử mình nhìn so sánh giữa thế giới con người mình và các thế giới khác, hoặc là thế giới mình và thế giới của chư Phật khác, thì mình thấy rằng cái tuổi thọ của mình nó ngắn ngủi, nó mong manh lắm. Cho nên cái việc tu tập đi theo con đường tâm linh là mình để tìm đến cái gì nó lâu dài, nó trường cửu, nó trọn vẹn, nó viên mãn hơn. Ý nghĩa về tuổi thọ tức là một đời sống lâu dài của thân tứ đại, đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, là ý nghĩa của vô lượng thọ. Vô lượng thọ có nghĩa không chỉ là một cái tuổi thọ lâu dài của cái thân tứ đại ngũ uẩn mình, mà đó còn là cái sự tồn tại lâu dài của đức hạnh, của sự cống hiến, của đạo đức, của tấm lòng của mình đối với cuộc đời, đối với pháp giới, đối với chúng sanh. Cho nên thưa các vị, có nhiều người ta sống không có thọ, ít lắm, nhưng mà họ đã cống hiến cho cuộc đời này, họ đã sống một cuộc đời đạo đức, họ đã sống một cái cuộc đời hiến thân, hy sinh vì hạnh phúc của mọi người, thì họ sẽ không bao giờ chết, họ trở nên bất tử trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải thoát ra cái ý nghĩa thứ nhất là chỉ mong cầu làm sao mình sống được 90-100 năm. Nhưng mà mình đạt được một ý nghĩa thứ hai cao hơn là cuộc sống của chúng ta đây sống để làm gì? Sống có phải để hơn thua không? Sống có phải để tranh giành không? Sống có phải để tạo nghiệp không? Chúng ta phải nghĩ đến cuộc sống của mình là gì? Là làm một điều gì đó ý nghĩa cho mình và mọi người, lợi ích cho đời và cho đạo. Cho nên mỗi lần chúng tôi lật những trang kinh Nikaya đó, chúng tôi vẫn thấy hình ảnh của trưởng lão Thích Minh Châu hiện hữu trong đó. Mỗi lần chúng tôi lật kinh Pháp Hoa để tụng, thấy hình ảnh của trưởng lão Thích Trí Tịnh hiện hữu trong đó. Các ngài không có mất, các ngài vẫn hiện hữu bằng những công hạnh, bằng những đóng góp của các ngài cho Phật Pháp. Cho nên trong Đạo Phật nói rằng một đời sống ý nghĩa, một đời sống đích thực không có nghĩa là mình thâu nhận được bao nhiêu, mà có nghĩa là mình trân quý những gì mình đang có như thế nào. Chúng ta có đời sống thọ mạng ngắn ngủi, chúng ta có những cái gì nó bình thường lắm, nhưng mình biết trân quý nó, biết nâng niu nó, thì cái đó nó trở nên ý nghĩa. Chứ nếu như mình chỉ cầu sống lâu dài mà cái mình đang có mình không nhận ra cái giá trị và nâng niu nó, thì mình sẽ cũng không có được cái lợi ích gì cả. Cho nên quý vị thấy trong cái ý nghĩa thứ hai ở đây là làm sao mình có một cái nhân cách, có một cái đạo hạnh, có một cái đức độ, có một cái sự cống hiến cho cuộc đời này. Và những cái đó nó trở nên bất tử với thời gian, nó tồn tại mãi mãi. Khi chúng ta đang sống mà gặp những trường hợp bị bệnh hoạn đau khổ, gặp những cái trường hợp bị tuổi thọ ngắn ngủi, chúng ta biết rằng đâu phải cái thân này là tối hậu đâu, đâu phải thân này là rốt ráo đâu. Đằng sau cái thân này, bên trong cái thân này còn có một cái gì đó nó sâu sắc hơn, là cái tâm thức của mình, là những cái gì vô hình nhưng nó rất ý nghĩa cho chúng ta. Và khi mình hiểu như thế đó, mình sẽ không đau khổ khi bệnh hoạn, khi tuổi thọ ngắn ngủi. Có một anh tù nhân bị kết án ở tù rất là lâu. Mỗi lần nghe đến cái lời bản án đó thì anh ta cảm thấy rất là đau khổ và anh ta muốn chết sớm. Bởi vì ở tù đến 40-50 năm. Một hôm thì anh đang nghĩ đến cái việc là phải tìm đến cái chết, thì bỗng nhiên anh nhìn trên cái vách của cái nhà tù đó, có ai viết 4 chữ: rồi cũng sẽ qua, rồi cũng sẽ qua. Anh ngồi anh chiêm nghiệm rồi cũng sẽ qua. Anh nghĩ rằng mai mốt cái thời gian ở tù của mình rồi cũng sẽ qua. Cho nên thay vì anh tìm đến cái chết trong cái sự tuyệt vọng đó, thì anh chiêm nghiệm và anh thực hành theo cái lời dạy ở trên cái vách đó: rồi cũng sẽ qua. Và thưa các vị, một thời gian anh ta đã cố gắng phấn đấu tốt và anh ta ra tù trước thời hạn. Và anh ta đem cái câu thần chú rồi cũng sẽ qua đó, anh ta về nhà anh ta đọc đi đọc lại, thực hiện. Thì khi về nhà một thời gian thì do cái thời gian ở trong tù nó khắc khổ, thì anh ta bị bệnh ung thư. Bác sĩ báo cho anh ta bị bệnh ung thư rồi, anh ta cảm thấy rất là đau khổ. Nhưng mà bỗng nhiên anh ta nhớ lại cái câu thần chú rồi cũng sẽ qua. Cho nên anh ta nghĩ bệnh ung thư của mình rồi cũng sẽ qua. Và thưa các vị, một thời gian với một cái tâm hoan hỷ và một cái niềm hy vọng rất lớn như thế, bỗng nhiên bệnh ung thư rồi cũng sẽ qua, nó đã biến mất đối với cái người đàn ông này. Và khi mà người đàn ông này sống đến gần 80 tuổi thì con cháu ở xung quanh của ông ta hỏi: cha ơi, có lời dặn dò gì cuối cùng trong cuộc đời của cha trước khi ra đi hay không? Có lời gì quý báu, có cái gì để truyền lại hay không? Thì ông ta mở miệng nói: rồi cũng sẽ qua. Và khi ông ta nói xong thì ông ta đã tắt thở. Và thưa các vị, một cuộc đời, một mạng sống rồi cũng sẽ qua. Nhưng mà khi chúng ta chiêm nghiệm 4 chữ rồi cũng sẽ qua đó, đối với cái tốt mình sẽ cố gắng giữ gìn nâng niu từng giây từng phút. Đối với cái xấu mình biết nó sẽ biến mất, nó không thể tồn tại lâu dài. Cho nên chúng ta về đây dự khóa tu Phật thất 7 ngày rồi cũng sẽ qua. Mình biết rằng 7 ngày rồi cũng sẽ qua, cho nên mỗi ngày mình tu rất là tinh tấn. Mỗi ngày mình giữ gìn nâng niu để làm sao thời gian đừng trôi qua nhanh quá. Mỗi giây mỗi phút mình đi đứng, mình hành trì làm sao cho nó trọn vẹn, bởi vì 7 ngày rồi cũng sẽ qua. Và khi mà chúng ta gặp một cái điều gì bất trắc, đau khổ, bệnh tật, yếu đuối, và thậm chí cái mạng sống của mình đang nguy hiểm, mình nghĩ tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Bệnh tật của mình rồi cũng sẽ qua. Tai ương hoạn nạn của mình rồi cũng sẽ qua. Cho nên khi chúng ta nghĩ như thế, chúng ta sẽ có một niềm tin, có một nghị lực để cho chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc đời của mình. Đó là thông điệp của sự vô thường, thưa các vị. Ở đây khi chúng ta thấy được cái điều thứ hai là cái cuộc sống của mình dựa trên đạo đức, cái trí tuệ, cái sự cống hiến cho mình, nó sẽ là một cái đời sống ý nghĩa. Và cho dù thân xác của mình nó đã không còn nữa trở về với cát bụi, nhưng cái tâm hồn, cái tâm nguyện, sự đóng góp của mình cho đời, cho đạo, nó sẽ còn mãi mãi. Chúng ta thường nghe nói đến Bành Tổ sống 800 năm. Nhưng chúng ta có nghe nói Bành Tổ đã làm gì cho cuộc đời này không? Bành Tổ có đóng góp gì cho cuộc sống này hay không? Sống 800 năm với tuổi thọ mà không làm gì cho cuộc đời này thì 800 năm đó chỉ nặng thêm trái đất này mà thôi. Và mình thấy rằng cái quan trọng là mình đã để lại gì cho cuộc đời này. Và từ đó mình quán chiếu một cách sâu sắc rằng là đối với cha mẹ, ông bà của mình cũng vậy. Cha mẹ của mình có chết không? Ông bà của mình có ra đi không? Đối với người phàm phu thế gian á, mình nghĩ rằng cha mẹ mình qua đời, ông bà đã ra đi là mất rồi. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta đó, nếu như ông bà cha mẹ mình khi sống đời đạo đức, sống đời từ bi, sống đời hy sinh, sống đời phụng sự, thì khi ông bà mình đã qua đời rồi, mình tiếp nhận, mình thực hiện những cái công hạnh, những cái đức hạnh của ông bà mà chưa làm xong mà đã sống với mọi người, thì ông bà mình đâu có chết, cha mẹ mình đâu có mất, vẫn còn mãi ở trong con người của mình. Máu thịt này, cuộc đời này, sự sống này là do cha mẹ mang đến, cho nên cha mẹ đối với mình không có mất, theo cái nhìn của người Phật tử. Như vậy, ý nghĩa thứ hai của danh xưng vô lượng thọ đó là những cái mà mình đã cống hiến cho cuộc đời này, những cái ân đức mình đã tạo cho cuộc đời này, nó sẽ là tồn tại vĩnh viễn nếu chúng ta có một tấm lòng chân thật. Ý nghĩa thứ ba trong danh từ vô lượng thọ ở đây, thưa các vị, đó là nói đến trong cái chú giải quán kinh của các vị tổ. Khi các ngài chú giải về kinh quán vô lượng thọ, có nói đến cái chữ thọ trong vô lượng thọ. Chữ thọ này nó gồm có ba phần là pháp thọ, báo thọ và ứng thọ. Pháp thọ tức là thọ mạng của pháp thân, báo thọ là thọ mạng của báo thân, và ứng thọ là thọ mạng của ứng thân. Mỗi vị Phật đều có ba cái thân là pháp thân, báo thân và ứng thân, hay là ứng hóa thân. Cho nên chữ thọ này nó gồm ba nghĩa như thế. Khi chúng ta nói đến cái danh xưng vô lượng thọ theo kinh A-di-đà và kinh vô lượng thọ, thì cái tuổi thọ này của Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương á, nó thuộc về là ứng thọ, tức là tuổi thọ của ứng hóa thân. Có người hỏi rằng Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương là pháp thân, là báo thân hay là ứng hóa thân? Thì các vị tổ giải thích rằng đó là ứng thân, ứng hóa thân của Ngài. Bởi vì sao? Tuổi thọ của ứng hóa thân thì có bắt đầu, có kết thúc, có thủy và có chung. Cho nên quý vị thấy rằng ở cõi Tây Phương tịnh độ đó, Đức Phật A-di-đà trụ thế và hành đạo ở đó một thời gian, sau rồi Ngài cũng sẽ nhập diệt. Vị Bồ Tát kế tiếp thành Phật ở cõi Tây Phương tịnh độ là ai ạ? Là Bồ Tát Quan Thế Âm, với danh xưng là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Như vậy Đức Phật A-di-đà với ứng thân của Ngài ở cõi Tây Phương cũng có lúc sẽ nhập diệt như Đức Phật Thích Ca chúng ta. Nhưng mà bên cạnh ứng thân của Ngài, Ngài còn có một cái pháp thân. Cho nên xét về pháp thân thì chư Phật đều là vô lượng thọ hết. Phật Thích Ca cũng là vô lượng thọ, Phật Dược Sư cũng là vô lượng thọ, Phật A-di-đà cũng là vô lượng thọ. Như vậy có người đặt câu hỏi, tại sao Phật Thích Ca mình không gọi là vô lượng thọ, Phật Dược Sư mình không gọi là vô lượng thọ, mà mình chỉ gọi Đức Phật A-di-đà là vô lượng thọ? Là thưa các vị, bởi vì riêng Đức Phật A-di-đà Ngài có cái lời nguyện thứ 13 và lời nguyện thứ 15 trong 48 đại nguyện của Ngài, cho nên Ngài có danh xưng là vô lượng thọ. Như vậy cái ý nghĩa thứ ba của danh xưng vô lượng thọ ở đây là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Thưa các vị, là hàng ngày mình sống ở thế gian này là mình sống với cái gì thân ạ? Cái nghiệp báo thân. Cái thân nghiệp báo của mình tạo ra trong quá khứ. Chúng ta sống với cái tâm gì ạ? Cái tâm vọng tưởng, cái tâm vô minh, cái tâm dao động của mình. Chúng ta không bao giờ sống với cái pháp thân của mình hết. Chúng ta không bao giờ sống với cái báo thân thanh tịnh của mình hết. Cho nên đa số chúng ta sống bằng cái nghiệp thân, cái nghiệp báo thân của mình, hoặc là cái ứng hóa thân vọng động của mình mà thôi. Khi chúng ta biết rằng trong đạo Phật nói đến ba thân của Đức Phật, thì bản thân của chúng ta cũng có ba thân. Mỗi người chúng ta tuy là phàm phu, tuy là còn nặng nề nghiệp chướng, nhưng bản thân của chúng ta vẫn có một cái pháp thân của mình. Như vậy cái vấn đề ở đây là làm sao chúng ta có thể thâm nhập được cái nghĩa thứ ba là vô lượng thọ, là pháp thân của mình. Hiểu như thế, nhưng mà làm sao mình sống với pháp thân đây? Xin thưa rằng là cái yếu tố đầu tiên để cho chúng ta sống với pháp thân của chúng ta đó, chúng ta thực hiện một cái điều rất quan trọng, đó là thực tập trau dồi cái nhận thức của chúng ta về cái thân này. Muốn sống với pháp thân của mình ấy, cái điều đầu tiên mình phải nhận ra là gì? Cái thân của chúng ta đây là thật hay là giả? Là tương đối hay là tuyệt đối? Là của mình hay là của thế gian? Xin thưa rằng mình thực tập cái nhận thức, mình thực tập cái sự chiêm nghiệm về cái thân của mình đầu tiên, mới nhận ra rằng thân tứ đại của mình, cái thân ngũ uẩn của mình đây là giả hợp, là tương đối, là tạm thời, là vay mượn. Mình uống ly nước là vay mượn gì? Thủy đại. Mình ăn chén cơm là vay mượn gì? Địa đại. Vay mượn đất, vay mượn nước. Mình hít thở không khí là vay mượn gì? Hư không. Mình tiếp nhận năng lượng của mặt trời, hơi ấm, đó là năng lượng của lửa đại, hỏa đại. Như thế thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta đây chỉ là một sự vay mượn của tứ đại để tạo nên cái thân này thôi. Từ cái nhận thức đó đó, mình phải hiểu rằng cái thân của mình đây á, đa số chúng ta hàng ngày sống bằng với cái sự chấp chặt vào cái thân của mình, tưởng nó là thật, tưởng nó là tồn tại lâu dài. Nhưng khi chúng ta thay đổi cái nhận thức của mình về cái thân của mình, biết rằng nó chỉ tương đối, giả tạm và mong manh, thì mình sẽ có một cái thái độ không bám víu vào nó, không tưởng nó là thật, không hơn thua thị phi gì cả. Cho nên hàng ngày chúng ta hay mất thời gian, hay mất sức khỏe, hay mất những cái năng lượng của mình cho những việc đâu đâu không. Sở trường của mình, cái mục đích chính của mình không quan tâm, mà chỉ quan tâm đến cái chuyện bên ngoài thôi. Thành ra đó, đôi khi mình sống chứ mà mình không có sống thực. Có hai vợ chồng kia làm cái nghề bán bánh, thì một hôm hai vợ chồng có xích mích cãi lộn với nhau. Khi mà cãi lộn như thế, trong cái sự tức tối đó, thì người chồng đòi giết người vợ. Và người vợ đâu có chịu thua, đòi giết người chồng. Ông dám giết tôi đi, tôi giết ông trước chứ ông đừng có nói là giết tôi được. Thì khi mà hai vợ chồng cãi lộn với nhau như thế, trong cái sự sân hận tức tối, thì cái ông hàng xóm ấy, ông mới chạy đến, ông khuyên can hai vợ chồng hòa giải với nhau, đừng có mâu thuẫn, đừng có đòi giết nhau như thế. Thì hai vợ chồng say mê đòi giết nhau, say mê xích mích và cãi vã nhau, cho nên không để ý đến ông hàng xóm. Ông hàng xóm mới vào trong cái tiệm bánh của hai vợ chồng lấy bánh phân phát cho mọi người đến xem cãi lộn, phát hết. Thì vợ chồng đang cãi vã, đang trong cơn mà tức tối như thế, thì thấy bánh của mình mất hết, mà tác giả là ông hàng xóm này. Cho nên là mới xây qua cái ông hàng xóm, chửi vả ổng, mắng nhiếc ổng, vô duyên quá, bánh của người ta tự nhiên lấy cho thiên hạ. Thì ông hàng xóm ông mới bảo với hai vợ chồng rằng, hồi nãy tôi nghe ông đòi giết bà đòi giết ông, mà nếu một người chết thì người kia đâu có thể sống được, cũng vô tù vì tội giết người, mà hai người chết rồi ai làm lễ cầu siêu đây? Thôi bây giờ tôi lấy bánh tặng cúng dường cho người ta để làm lễ cầu siêu trước cho hai ông bà, chứ mai mốt chết rồi bánh này nó cũng hư uổng. Cho nên thay vì mình đừng có để cho bánh nó hư mà làm lợi ích cho hai ông bà sau khi qua đời, cho nên tôi lo xa. Thì lúc bấy giờ thì hai ông bà này tỉnh ra, mới biết rằng cái việc của mình là bán bánh là nuôi sống không có lo, mà cứ lo cái việc cãi vã hơn thua đồ giết nhau đánh nhau. Cái cuộc sống của chúng ta đó hướng ra bên ngoài, chấp vào những cái gì tạm thời tương đối ở bên ngoài, cuối cùng chúng ta quên mất cái mục đích của đời người, quên mất cái mục đích sống của mình là gì. Cho nên cả một đời của chúng ta đó, mình thấy đôi khi mình vật vã, mình khổ nhọc, mình lao đao để tìm cái gì? Có phải tìm mấy cây vàng hay không? Tìm mấy chỉ vàng, mấy căn nhà hay không? Những thứ đó, thưa các vị, nó chỉ là cái vật ngoại thân, những yếu tố phụ, nó không phải là cứu cánh trong cuộc đời của mình. Khi chúng ta nhận ra được cái giả tạm của sắc thân tứ đại, của ngũ uẩn, thì mình cảm thấy cái gì xảy ra với thân của mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Bệnh à, thì bệnh với tứ đại chứ đâu phải bệnh mình. Chết à, thì tứ đại này chết, mình đâu có chết. Cho nên khi chúng ta thấy được cái sự giả tạm của sắc thân thì mình lần lần hiểu được chân lý và mình đi vào pháp thân của mình. Yếu tố thứ hai để cho chúng ta có thể nhập sống với cái pháp thân của mình là chúng ta cố gắng làm sao nhận ra cái bản ngã không thật của mình. Mỗi người chúng ta đều có cái bản ngã hết, đều có cái ta rất là lớn. Mục đích của việc tu tập bất cứ pháp môn nào trong đạo Phật là làm sao để tiêu trừ cái bản ngã của mình. Cái bản ngã càng tiêu trừ thì hạnh phúc càng lớn, tự tại càng lớn lên. Cho nên thưa các vị, sở dĩ chúng ta về những khóa tu, sở dĩ chúng ta về chùa, về các đạo tràng để tu tập, đó là một cái môi trường làm tan đi cái bản ngã của mỗi người chúng ta. Trong cái kỳ tái đắc cử làm tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai của tổng thống Obama đó, sau khi tái đắc cử thì ông đã có chuyến công du đến Đông Nam Á. Đầu tiên là hai nước ở tại Thái Lan và Miến Điện. Chúng tôi xem những cái thước phim, xem những bức tranh tổng thống Obama khi ông đặt chân đến phi trường của Thái Lan đó, thì ông đi thẳng đến ngôi chùa Wat Pho, là ngôi chùa nổi tiếng tại Thái Lan. Và khi ông đến tại Miến Điện á, thì ông cũng đi thẳng từ phi trường đến cái ngôi chùa Sadagon rất nổi tiếng ở tại Miến Điện. Và thưa các vị rằng là khi mà Tổng thống Obama, vị Tổng thống nổi tiếng nhất trên thế giới, khi đặt chân vào hai cái ngôi chùa này, theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Phải cởi giày ra để ngồi sân, ngồi cổng chùa đó. Bất cứ một ai khi đến các ngôi chùa của Phật giáo Nguyên Thủy, nhất là các nước Phật giáo Nam Truyền, phải cởi giày dép ra để ngồi cổng chùa. Đi vào trong sân chùa, những cái khoảng sân rất là rộng như thế. Và chúng tôi lần đầu tiên thấy một vị tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà cởi giày ra đi chân không. Chuyện này hiếm hoi quá. Mà hình ảnh này rất là đẹp các vị. Khi chúng ta đến chùa là cởi tất cả những danh vọng, chức tước, những cái quyền lực của thế gian để ngồi cổng chùa. Mình vào đây với một cái tâm, với một đời sống bình đẳng, ai cũng như ai hết. Lúc đó bản ngã của mình âm thầm sẽ bị lắng xuống. Và cái bản ngã của mình được lắng xuống là đời sống của mình sao? Nó rất là nhẹ, nó rất là vui, nó rất là an lạc, thoải mái cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là khi mình sống với cái pháp thân của mình, trở về với con người của mình, thì mình muốn đạt được cái pháp thân đó, mình phải có một cái gì? Nhận thức và tiêu trừ được cái bản ngã của mình. Trong đạo Phật có dạy rằng là hàng ngày chúng ta huân tu các cái pháp môn tu tập. Người tu tịnh độ thì niệm Phật, người tu thiền là ngồi quán chiếu tâm của mình, để dần dần bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự phấn đấu đó, mỗi bước chúng ta sẽ làm tiêu trừ được cái nghiệp chướng và bản ngã để đi vào trong pháp thân của mình. Yếu tố tinh tấn trong sự tu tập, yếu tố chuyên cần trong sự tu tập giúp cho chúng ta từng bước xả ly cái thế gian để đi vào trong cái pháp thân thanh tịnh của mình. Tại sao chúng ta phải thường xuyên niệm Phật trong hàng ngày? Tại sao chúng ta phải ngồi thiền tĩnh tâm lễ sám tụng kinh hàng ngày? Bởi vì chúng ta huân tập những cái chủng tử thiện đó để làm cho những cái chủng tử xấu ác và bản ngã nó được yếu đi và lần lần nó tiêu trừ đi. Chúng ta đừng có ý lại rằng là mình quen rồi, mình niệm dễ rồi, mình niệm giỏi rồi, Cho nên mình không cần tu mỗi ngày đâu. Xin thưa cái sự ý lại đó, nó là một cái bệnh rất là lớn. Cái sự ý lại nó là một chướng ngại rất là lớn cho chúng ta trong cái sự tu tập. Mà mình muốn vượt qua nó là bằng cái sự tinh tấn của mỗi ngày. Nếu ý lại thì sẽ không có sự tiến bộ, không có sự thành tựu được. Có một cái đoàn tổ chức đi một chuyến hành hương, thì các vị biết rằng khi mà lên xe đó, khi cô mà hướng dẫn đoàn á, dặn mọi người trên xe nhớ đem giấy tờ, nhớ đem hộ chiếu rồi đầy đủ, dặn người này người kia. Khi mà cái đoàn hành hương đến phi trường, đến hải quan làm thủ tục ấy, đến lượt cái cô hướng dẫn viên này quên hộ chiếu đi. Lúc mà tổ chức lên xe thì dặn người ta kỹ lắm. Ý lại mình là tổ chức quen rồi, mình đã thuần thục rồi, mình đã chuyên nghiệp rồi, cuối cùng đến nơi quên cái hộ chiếu. Cho nên đôi khi mình ý lại hàng ngày, mình biết mình tỏ tường cái điều đó, nhưng mà cái sự thực tập của mình, cái sự trau dồi kinh nghiệm của mình nó không có liên tục, thì đến phút lâm chung ấy, mình không có cái khả năng tự tại để tỉnh táo được. Có bà mẹ của một cái vị hòa thượng ở tại miền Nam này, năm 84 tuổi ấy, thì bà yếu. Hòa thượng thì đệ tử rất là đông, thì trong những cái giây phút cuối đời của bà nằm trên cái giường hấp hối ấy, hòa thượng dẫn các đệ tử chư tăng của mình là các vị hòa thượng lớn về để mà hộ niệm, để mà cầu nguyện cho bà. Con cháu cũng đứng xung quanh cái giường bệnh của bà rất là đông. Thì bà là người miền Nam, bà nói chuyện cái phong cách rất là chân chất bình dị. Thì trong khi mọi người đang đứng xung quanh bà thiêm thiếp nhắm mắt, thì bỗng nhiên bà nở nụ cười. Mà các vị biết rằng bà cụ 84 tuổi này là mỗi tháng ăn chay 10 ngày. Và lúc nào trên tay bà cũng có sâu chuối hết đó. Quét nhà cũng niệm Phật, nhổ cỏ cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật hết. Lúc đó thì chư tăng và con cháu đứng xung quanh đông lắm. Bà mới nở nụ cười, thì đứa cháu mới hỏi bà: "Nội ơi, nội thấy cái gì mà nội cười vậy?" Bà cụ nói rằng: "Tao thấy Phật A-di-đà đến rước tao." Thì đứa cháu mới hỏi tiếp: "Nội ơi, cho con theo được không?" Thì bà cụ nói: "Phật rước có mình tao à?" Và thưa các vị, khi bà trả lời xong, bà bắt đầu nở nụ cười 3 lần như thế, và bà đã nhắm mắt ra đi. Và thưa quý vị, trong cái buổi lễ đó, trong cái giây phút đó, chư tăng và những con cháu của bà ai cũng mỉm cười hết, không có ai khóc. Bởi vì trước khi ra đi bà đã mỉm cười 3 lần, và cả mọi người đến hộ niệm cùng mỉm cười theo. Cho nên thưa các vị, hàng ngày mình đã huân tập, hàng ngày mình đã thực tập như thế, thì lúc đó mình đã có chìa khóa mở cửa Tây Phương rồi. Lúc đó mình có địa chỉ về Tây Phương rồi. Lúc đó mình cầm chắc những cái gì cần thiết để về Tây Phương rồi. Lúc đó mình không lo gì nữa. Cái quan trọng là khi sống mình đã có sự chuẩn bị hay chưa. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta thực tập hàng ngày một cách chuyên cần, một cách đều đặn, nó như là tập cho mình một cái bản năng, một cái tập quán. Cho nên niệm Phật hoặc là hành trì làm sao nó trở thành một cái phản xạ không có điều kiện vậy. Đụng cái gì mình cũng có thể niệm Phật trong một cái trạng thái rất là thành kính, chí tâm, chí thành. Đó là cái sự thành công của một hành giả niệm Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là đối với cái vấn đề thể nhập vào cái pháp thân của mình, là cái yếu tố thứ ba chúng ta phải cố gắng làm sao thực tập tinh cần, siêng năng, tinh tấn. Yếu tố thứ tư để mình thể nhập trong cái pháp thân của mình là chúng ta phải trở về với một cái tâm gì? Cái tâm thanh tịnh, cái tâm lắng động, cái tâm an nhiên tự tại của mình. Tu bất cứ pháp môn nào, nếu cái tâm của mình quá vọng động, cái tâm của mình chưa hàng phục được, chưa lắng động được thì không thể thành công. Có một vị thiền sư có nói rằng là tâm của chúng ta là cội gốc, thân của chúng ta và mọi thứ khác là cành ngọn, cành lá. Gốc vững thì cành lá xum xuê, gốc khô thì cành lá sẽ mục gãy. Hàng ngày chúng ta theo cái cảm tính bên ngoài, theo cái cảm tính thường tình, mình chỉ lo cho cành lá, không lo cho cái gốc rễ của chúng ta. Lo cho cái thân, lo cho cái bản ngã của mình, không lo cho cái tâm của mình. Một cái cây mà các vị không tưới nước trên gốc của nó khi gốc nó khô rồi, rễ nó khô rồi, cho dù cành lá kia mình chăm sóc đến mức độ nào, nó không thể tồn tại được. Cho nên cái người khôn ngoan là trở về lo cho cái tâm của mình. Mà lo cho tâm của mình là cho cái sự lắng động. Tâm nó có hai phần, tịch và chiếu. Tịch là vô lượng thọ, là bản thể. Chiếu là vô lượng quang, là diệu dụng. Vô lượng quang là nói đến cái diệu dụng của chân tâm. Vô lượng thọ là trở về cái bản thể của chân tâm. Cho nên khi chúng ta trở về cái trạng thái tĩnh lặng rồi, thì chúng ta sẽ không còn hơn thua, không còn so đo, không còn phiền muộn gì ở bên ngoài. Lúc đó mình cũng có thể hòa nhập vào trong tất cả các môi trường được hết, khi tĩnh lặng rồi. Còn khi mà mình vọng động rồi á, thì ở đâu mình cũng không chấp nhận, ở đâu mình không cảm thấy hạnh phúc được hết. Ở trong một cái tu viện kia thì có một cái vị mới xuất gia đó, vô chùa. Thì ở trong chùa tu viện thì rất là đông, ở phòng thì phải phòng tập thể 5-6 người. Cho nên cái vị mới xuất gia này được cái vị tri sự mới sắp vào ngủ, nghỉ qua đêm trong một cái phòng 5 người. Thì tối hôm đó không biết chuyện gì xảy ra, thì sáng hôm sau cái vị mới xuất gia này mới lên thưa thầy tri sự: "Thầy ơi, cho con ngủ ở phòng khác đi." Thầy tri sự hỏi sao? Thì cái vị này mới nói: "Thầy ơi, cái phòng này 5 người mà có một cái vị mà tối nào cũng kéo cưa hết, kéo còi tàu lửa hết, ngáy liên tục. Con không quen ngủ mà có người ngáy là con ngủ không được. Cho con qua phòng khác." Thầy trí sự cũng thương lắm, mới đi tu mà, thôi mình cũng rộng rãi, mình cũng dễ dàng chút, cho qua phòng thứ hai ngủ. Không biết đêm thứ hai ngủ được hay không, sáng dậy xách áo lên thầy trí sự: "Thầy ơi, cho con qua phòng khác đây." Thầy trí sự hỏi: "Có chuyện gì nữa?" Nói: "Thầy ơi, phòng này không có người ngáy nhưng mà có người mớ. Ban đêm mớ lắm. Mà ban đêm á, yên tĩnh mà mớ lên một tiếng cũng sợ lắm. Con vốn sợ ma rồi mà." Thầy trí sự thương lắm mới đổi qua phòng thứ ba. Không biết đêm thứ ba ngủ được hay không, thì sáng hôm sau xách áo lên phòng thầy trí sự: "Thầy ơi, cho con qua cái phòng khác nữa." Thầy trí sự: "Ủa, cái chuyện gì nữa đây? Chuyện gì cái phòng thứ ba này?" Thì cái vị này nói: "Thầy ơi, phòng thứ ba không có người ngáy, không có người mớ, nhưng mà có người nghiến răng. Con sợ lắm. Tối tối mà nằm nghiến răng con ớn lắm." Thầy trí sự mới nói rằng là không có cái phòng nào cho ông nữa hết á. Ở được thì ở, không ở thì về. Thưa các vị, rằng là cái cuộc sống của chúng ta đó, mình muốn cho tất cả mọi thứ theo ý mình thì chuyện đó không bao giờ xảy ra cả. Cái quan trọng là mình biết uyển chuyển, hòa nhập và thích ứng trong môi trường đó. Mà muốn thích ứng trong các môi trường đó, cái điều thiết yếu là cái tâm của mình phải có sự lắng động. Tâm của mình còn vọng tưởng, còn hơn thua thì không bao giờ mình có thể hòa nhập vào trong bất cứ môi trường nào cả. Cho nên khi trở về với cái tâm thanh tịnh, với cái tâm lắng động của mình, thì mình sẽ cảm thấy có một cái sự gì đó bình an. Và lúc đó mình thể nhập vào năng lượng của vô lượng thọ. Vô lượng thọ là cái bản thể. Vô lượng thọ là cái chân tâm lắng động thanh tịnh của tất cả mọi chúng sanh, của chư Phật. Cho nên mình thấy rằng là chư Phật cũng có vô lượng thọ, chúng sanh cũng có vô lượng thọ, cây cối, các loài vật vô tình, một đóa hoa, một chiếc lá, một tia nắng cũng có năng lượng vô lượng thọ trong đó. Bởi vì trong cái sanh diệt đó, trong cái vô thường đó, luôn luôn tồn tại cái bất sanh bất diệt. Đó là gì? Cái bản tính của nó. Trong tất cả vạn pháp của thế gian này, nó tồn tại một cái bản tánh bất sanh bất diệt. Và bản tánh bất sanh bất diệt đó là pháp thân, là tự tánh, là thanh tịnh, là chân tâm. Cho nên mình thấy rằng khi mình trở về với tâm thanh tịnh là một cái phương pháp rất màu nhiệm để đưa chúng ta hòa nhập vào trong pháp thân của mình. Khi mà mình trở về với tự tánh đó, trong cái trạng thái mà không có cái sự dao động đó, mình mới thấy rằng cái tâm của mình, cái tâm lượng của mình, nó là một yếu tố rất quan trọng cho sự tu tập của mình. Nếu như chúng ta niệm Phật, nếu như chúng ta tụng kinh lễ sám trong một cái tâm niệm hoàn toàn thanh tịnh, đó là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta có thể thành tựu trong pháp tu của mình. Cho nên quý vị biết Sơn Cốc Thiền Sư có một câu nói rất là hay: muốn biết một người nào đó có phước báo nhiều hay không, thì đừng xem người đó của nhiều hay ít, mà hãy xem cái tâm lượng của người đó rộng hay là hẹp. Cái người có phước báo không phải là người nhiều tiền lắm của, cái người có phước báo là người có cái tâm lượng rộng rãi, mênh mông, bao dung. Đó mới là cái người có phước báo lắm. Bởi vì cái tâm của mình rộng, mênh mông, bao dung thì ở đâu mình cũng cảm thấy có hạnh phúc, bình yên, cũng cảm thấy có sự an lạc hết. Cái phước báo nó phát xuất từ nơi đó. Ở đây chúng ta thấy rằng khi mà trở về với cái tâm an tịnh đó thì mình mới thể nhập vào trong cái pháp thân của Đức Phật. Ngài Trí Khải Đại Sư là một vị sáng lập cái Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông ở tại Trung Quốc. Một hôm Ngài tụng kinh Pháp Hoa thì Ngài nhập vào cảnh giới đại định, tâm an định. Ngài bỗng thấy Đức Phật Thích Ca đang thuyết kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú. Cho dù cách Phật cả mấy ngàn năm, nhưng mà hiện tại Ngài vẫn thấy Đức Phật thuyết kinh trên núi Linh Thú. Như thế thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đã trở về với cái tâm an tịnh và cái tâm an định rồi á, thì Phật vẫn còn đang thuyết pháp. Cái thân của Phật Thích Ca 80 năm là cái thân tứ đại trả về với cát bụi thôi, nhưng pháp thân của Ngài vẫn đang thuyết pháp ở khắp mọi quốc độ hết. Ngài vẫn sống, Ngài vẫn tồn tại, Ngài vẫn đang hóa độ, chứ Ngài không có mất gì cả. Cho nên cái yếu tố thứ ba là chúng ta thấy mình trở về với cái tâm an tịnh, cái sự an định trong tâm hồn của mình, đó là yếu tố để giúp cho chúng ta thâm nhập vào cái năng lượng vô lượng thọ, cái bản thể của mình. Và yếu tố kế tiếp để cho chúng ta có thể trở về với cái năng lượng vô lượng thọ vào trong cái chân tâm của mình là chúng ta thực tập hai cái công hạnh mà Đạo Phật thường nói đến, đó là hạnh từ bi và hạnh trí tuệ. Thành tựu cái tâm từ bi và tu học để đạt được cái trí tuệ là chúng ta là phương pháp rốt ráo để thành tựu cái năng lượng vô lượng thọ trong con người của mình. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng khi một người đã sống và trở về với cái tình thương và cái lòng từ bi trong con người của mình thì lúc đó cái năng lượng vô lượng thọ nó xuất hiện. Năng lượng vô lượng thọ hoặc là cái đời sống trường cửu nó không thể tồn tại ở tâm một cái con người đầy cái sự xấu ác, đầy cái sự hơn thua, đầy cái sự phiền não hết. Cho nên yếu tố lòng từ bi là một cái yếu tố nó mang đến cho chúng ta cái sức khỏe ổn định và cái tuổi thọ lâu dài. Cho nên quý vị thấy những người nào mà sân hận không thể sống lâu được. Những người nào sân hận là hay bệnh dữ lắm và sống không có cái sự an lạc thực sự được. Cho nên ở đây khi mà mình có lòng từ bi, mình đối với bất kỳ một cái nghịch cảnh, đối với bất kỳ một chướng duyên, đối với bất kỳ một cái oan gia nào, mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hết. Thường thì quý vị gặp những người nào chửi mình, mắng mình, những người nào hại mình, nói xấu mình, các vị thử ngồi mình chiêm nghiệm, mình quán chiếu thử. Khi người ta nói xấu mình, khi người ta chửi mắng mình, ai khổ hơn? Họ khổ hơn hay là mình khổ hơn? Thưa các vị rằng là khi một người mở miệng nói một lời nào nói xấu người khác á, thì mình nghe trước hay là người đó nghe trước? Hả? Tại vì người đó mở miệng ra thì cái tai của người đó nằm đâu? Nằm ngay bên miệng của người đó. Còn mình với người đó cũng có một cái không gian khoảng cách, phải không ạ? Cho nên khi người ta chửi mình thì người đó nghe tiếng chửi đó trước và chịu đựng trước. Yếu tố thứ hai nữa là khi người đó chửi mình, mắng mình, khi nói ra rồi thì cái lời nói nó còn hay là nó mất? Nó mất rồi, nó chết rồi. Nhưng mà chúng ta không cho nó chết, chúng ta nuôi dưỡng cho nó sống. Chúng ta đem về nhà ngủ cũng nhớ, ăn cũng nhớ, đi đâu cũng nhớ. Trong khi người ta nói một câu xong rồi, cũng như cái gì nó đã kết thúc rồi, chúng ta không cho nó kết thúc. Chúng ta mang vào trong mình, chúng ta nuôi dưỡng nó trở thành một cái gì độc tố trong tâm của mình. Cái người có tâm từ bi, có lòng quảng đại, quán chiếu được điều đó, thương người ta hơn khi người ta hại mình, nói xấu mình, rộng lượng hơn, bao dung hơn. Cho nên lúc đó đó, cái tâm của mình có thể ôm ấp họ, có thể chia sẻ cho họ, có thể nuôi dưỡng và chuyển hóa họ được. Có một cái người đệ tử, cái tánh hay nhiều chuyện. Một hôm đó thì ở trong phòng này, để ý người này xấu tánh này, người kia xấu tánh kia, thì tính hôm đó chủ nhật lên phòng của hòa thượng để mà mét, để mà kể tội người này người kia. Nhưng mà khi lên phòng của hòa thượng xong á, thì tự nhiên chỉ nói cái chuyện Phật pháp không, dự định là lên đó là kể tội người này người kia, sao ngày ngủ nhiều người kia ăn nhiều, mà lên đó tự nhiên quên hết, toàn hỏi chuyện Phật pháp không, hỏi suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Xong rồi hòa thượng nói thôi đi về. Thì người đó quay trở về phòng, lúc đó nhớ lại hồi nãy mình lên là muốn mét hòa thượng, người này xấu người này, tánh này người kia xấu tánh kia, mà tự nhiên giờ mình quên mất. Cái gì làm cho người đó quên ạ? Cái năng lượng từ bi của vị bổn sư, của vị hòa thượng đã khỏa lấp, đã chuyển hóa cái tâm hơn thua tị hiềm của người đó. Chúng ta gần một người có năng lượng từ bi, cái tâm của mình không còn hơn thua, cái tâm của mình không còn nhỏ nhen ích kỷ, không còn đố kỵ gì nữa. Năng lượng từ bi đó nó nuôi dưỡng cái năng lượng vô lượng thọ của chúng ta. Và khi chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết rồi, thì chúng ta sẽ không bao giờ dại dột gì sống với những cái nhân xấu ác để gây cho tổn hại sức khỏe và tuổi thọ của mình. Chúng ta sẽ làm sao cho mình và người, chúng sanh hữu tình hay vô tình, an trú trong cái thế giới của bất tử. Chúng ta an trú vào trong năng lượng của vô lượng thọ là mình đang mở ra một cái cánh cửa bất tử cho cuộc đời của mình. Bởi vì từ đây chúng ta sẽ không sống bằng cái thân giả tạm tứ đại. Từ đây chúng ta không chỉ trang hoàng cho cái thân ở bên ngoài, mà chúng ta trang hoàng cho cái pháp thân của mình. Đó là cái đức hạnh tu tập, đó là cái công đức, cái phước đức mình tạo để trang hoàng cho pháp thân của mình. Cho nên ở đây đó, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của vô lượng thọ là để cho chúng ta hiểu rằng, nói đến pháp môn tịnh độ, niệm đến danh hiệu A-di-đà, không phải là nghĩ đến cái chết, không phải là nghĩ đến những người già, người bệnh, mà nghĩ đến những cái gì rất thực tế. Chúng ta nghĩ đến vô lượng thọ, niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, chúng ta muốn cho mình và người sẽ có một sức khỏe ổn định, có một cái tuổi thọ lâu dài, và chúng ta sẽ làm tất cả những điều gì có thể trong mấy mươi năm còn lại cuộc đời của mình để làm sao cho mình và người được hạnh phúc bình an, sống lâu, sống khỏe, sống trường thọ. Đó là người hiểu được ý nghĩa của danh từ vô lượng thọ. Nam mô A Di Đà Phật.
cuộc đời mà không thấy bóng hình tôi.